Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Minh Anh, Lê Phước và Thủy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 6 năm 2012.
Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển, khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc phản đối dữ dội.
Hải quân Mỹ, Nhật và Hàn Quốc tập trận.
Nghệ sĩ ngã vì bị cấm rời khỏi Trung Quốc.
Bắc Kinh thừa nhận có thêm 2 vụ tự thiêu tại Tây Tạng.
Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững Rio Cộng 20 khai mạc, Pháp thất vọng về dự thảo tuyên bố chung.
Các nước khu vực đồng euro họp bàn hỗ trợ các ngân hàng Tây Ban Nha.
Cựu thủ tướng Rumani toan tự sát khi bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng.
Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng châu Âu buộc Pháp Đức phải tìm kiếm đồng thuận.
Công luận Nhật Bản chia rẽ về việc tái khởi động các lò điện hạt nhân. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình.
Kính thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc cực lực phản đối. Hôm nay, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật biển, trong đó khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngay lập tức, Trung Quốc đã lên tiếng kịch liệt phản đối. Đại biểu Quốc hội đồng thời là nhà sử học Trương Trung Quốc đã xác nhận với AFP việc Quốc hội Việt Nam hôm nay đã thông qua luật biển, trong đó có đoạn khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, ông cho biết bộ luật này chưa được công bố trong nhiều ngày tới, còn theo báo chí Việt Nam thì luật biển đã được 495 trên 496 đại biểu bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 99,2%. Ông Dương Trung Quốc nói thêm, việc thông qua luật biển hôm nay là rất quan trọng đối với Việt Nam. Luật này sẽ củng cố việc xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hết lời chẩn, ông nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam có được một bộ luật về Biển Đông. Ngay lập tức, Trung Quốc đã kịch liệt phản đối. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân đã triệu tập đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh là ông Nguyễn Văn Thơ để chính thức trao kháng nghị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo hôm nay tuyên bố Bắc Kinh cực lực phản đối và kiên quyết bác bỏ việc Hà Nội xem cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển bao quanh là lãnh thổ Việt Nam. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh, các hành động đơn phương của Việt Nam làm phức tạp và mở rộng thêm vấn đề, đi ngược lại với thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước nhằm phục vụ cho hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Trung Quốc yêu cầu Việt Nam chấm dứt mọi hành động sai trái và cần sửa chữa ngay lập tức. Hết lời chẩn. Chính quyền Bắc Kinh hôm nay cũng loan báo Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa thay cho văn phòng quần đảo Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa thuộc tỉnh Hải Nam và trụ sở chính quyền thành phố đặt tại đảo Vĩnh Hưng ở Tây Sa. Như vậy, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được phía Trung Quốc nâng cấp về mặt hành chính vì trước đây Hoàng Sa thuộc trấn Tây Sa, còn Trường Sa thuộc trấn Nam Sa. Thông tin này đã được đưa lên trang web của Bộ Dân Chính Trung Quốc. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa giàu tài nguyên hải sản cũng như dầu khí lại nằm trên một tuyến đường hàng hải quan trọng, lâu nay vẫn bị Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp. Trước đây vào năm 1974, Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa, còn quần đảo Trường Sa hiện cũng đang bị các nước Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đòi hỏi chủ quyền một phần hay toàn bộ.
Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tập trận. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hải quân ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu một cuộc tập trận trong 2 ngày ở ngoài khơi đảo Jeju phía nam Hàn Quốc trong vùng biển quốc tế. Tham gia cuộc tập trận này có các khu trục hạm, tàu tiếp tế hậu cần và trực thăng. Theo Seoul, mục đích cuộc tập trận là nhằm luyện tập các hoạt động nhân đạo như tìm kiếm, cứu hộ, ngăn chặn tàu bè, không có chương trình bắn đạn thật và hoạt động này đã được tiến hành thường xuyên kể từ năm 2008. Ngày mai thứ Sáu, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ George Washington sẽ tới khu vực để tham dự cuộc luyện tập này, rồi sau đó tham gia tiếp vào một cuộc tập trận khác giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ được bắt đầu từ thứ Bảy và kéo dài cho đến thứ Hai tuần sau ở Hoàng Hải. Ở trên bộ, quân đội Mỹ và Hàn Quốc vào ngày mai sẽ thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật trên quy mô lớn chưa từng thấy. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết là cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày mai nhằm chứng minh khả năng phòng thủ và chiến đấu với sự tham dự của khoảng 2.000 binh sĩ, các tiêm kích F-15K và KF-16 và các loại tiêm kích hạng nhẹ. 4 trực thăng tấn công Apache của Mỹ cũng như xe tăng, pháo, xe bắn hàng ngàn, loạt đạn thật trong cuộc tập trận gần đảo Pocheong, gần biên giới với Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc là nhằm kỷ niệm 62 năm ngày 25 tháng 6, ngày xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên. Các hoạt động quân sự nói trên diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng kể từ tháng 4 sau khi Bình Nhưỡng thất bại trong vụ phóng vệ tinh mà phương Tây cho rằng đó là một vụ phóng tên lửa tầm xa trá hình. Ngày hôm nay, chính quyền Bắc Triều Tiên đã tố cáo cuộc luyện tập chung giữa hải quân ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc là một sự khiêu khích vô trách nhiệm và có nguy cơ tạo ra bóng mây chiến tranh ở khu vực Bắc Á.
Nghệ sĩ Ngải Vị Vị bị cấm rời khỏi Trung Quốc. Hôm nay, nghệ sĩ Ngải Vị Vị loan báo ông vẫn bị cấm rời khỏi Trung Quốc, cho dù thời hạn được tự do có điều kiện một năm của ông đã chấm dứt. Luật sư của Ngải Vị Vị là Lưu Hiểu Nguyên cũng bị cấm ra khỏi Bắc Kinh, còn nhà đấu tranh cho nhân quyền Hồ Chai thì bị các nhân viên an ninh đánh đập. Nói chuyện với hãng tin Pháp AFP qua điện thoại, Ngải Vị Vị cho biết sáng nay ông đến đồn công an thì được trao cho văn bản chính thức thông báo thời hạn tự do có điều kiện đã chấm dứt trên lý thuyết. Tuy nhiên, họ không trả lại hộ chiếu cho ông và ông vẫn bị hạn chế di chuyển. Công an khẳng định Ngải Vị Vị đang là đối tượng bị điều tra về các tội danh khác, nhưng ông đòi hỏi họ cần phải hành động theo thủ tục tư pháp chứ không thể nói miệng. Cố vấn luật pháp chính của ông là luật sư Lưu Hiểu Nguyên hôm nay cũng cho biết đã bị chính quyền cấm ra khỏi Bắc Kinh sau khi ngăn trở ông tham gia phiên tòa xử Ngải Vị Vị hôm qua vì tội trốn thuế. Những người thân của Ngải Vị Vị nói rằng hôm thứ Ba luật sư Lưu Hiểu Nguyên được chính quyền mời lên gặp nhưng sau đó đột ngột mất liên lạc. Luật sư Lưu Hiểu Nguyên cũng như bản thân ông Ngải Vị Vị đều không được tham dự phiên tòa dày đặc công an, mặc sắc phục và thường phục. Phòng xử án chỉ có 5 ghế ngồi và báo chí không được cho vào. Hôm nay, luật sư viết trên Twitter là ông đã bị buộc phải trở về Giang Tây. Ông đang lên máy bay nhưng hứa hẹn sẽ sớm quay lại. Còn nhà đấu tranh cho nhân quyền Hồ Chai thông báo, tối qua ông đã bị một nhóm người hành hung khi ông vừa rời khỏi nhà ở ngoại ô Bắc Kinh. Sáng nay ông vẫn còn rất đau ở cổ, ngực và hai xương sườn. Với bệnh xơ gan cố hữu, việc bị đánh đập càng làm tổn hại cho sức khỏe của ông. Hồ Chai cho AFP biết, công an đã nói rõ với ông là nếu ông muốn đến tòa án thì ông sẽ không bao giờ đến đó được đâu. Nhà ly khai vừa được trả tự do hồi tháng 6 năm ngoái, sau 3 năm ngồi tù vì tội âm mưu lật đổ chính quyền, giải thích. Sau khi biết tin Ngải Vị Vị không được tham gia phiên tòa, ông đã quyết định không đến tòa án mà chỉ ra ngoài để mua thức ăn. Theo ông Hồ Chai, việc ông bị đánh đập có thể do phiên tòa xử Ngải Vị Vị hoặc do việc ông vừa đến làng Đông Thạch Cổ để thăm gia đình luật sư khiếm thị Trần Quang Thành.
Thêm hai vụ tự thiêu mới tại Tây Tạng. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết lại xảy ra thêm hai vụ tự thiêu mới của người Tây Tạng tại vùng Tây Bắc Trung Quốc. Một người đã tử vong và một người khác bị thương nặng. Hai người Tây Tạng trạc 20 tuổi đã tự biến mình thành ngọc đuốc sống vào ngày hôm qua tại tỉnh Thanh Hải. Nạn nhân sống sót là một thợ mộc đến từ tỉnh Tứ Xuyên, nơi xảy ra nhiều vụ tự thiêu từ một năm nay. Còn người thứ hai là một mục đồng đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Một quan chức địa phương do AFP liên hệ được đã từ chối bình luận về sự việc. Về phần công an, AFP cho biết không thể nào bắt được liên lạc. Những năm gần đây, người Tây Tạng thường phàn nàn nhiều về chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa của Bắc Kinh khi cho rằng sự thống trị của người Hán ngày càng lớn trong khu vực. Các vụ tự thiêu là nhằm phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh hoặc do quá tuyệt vọng cho phong trào nổi dậy chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận mọi lời cáo buộc và xem vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, hiện đang sống lưu vong tại phía Bắc Ấn Độ là một nhà ly khai nguy hiểm. Theo thống kê, có ít nhất 40 người Tây Tạng, phần lớn là các tu sĩ Phật giáo, đã tự thiêu hay có ý định này kể từ đầu tháng 3 năm 2011 tại các vùng có người Tây Tạng sinh sống. Một người Nigeria chết tại đồn công an tỉnh Quảng Đông, Lagos yêu cầu phải làm sáng tỏ vụ việc. Vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, hơn 100 người Nigeria đã giận dữ xuống đường phản đối cái chết của Celestine Elebesi. Theo tường thuật của thông tín viên đài RFI tại Bắc Kinh, người đàn ông 28 tuổi này đã bị công an tỉnh Quảng Đông bắt giữ sau khi ẩu đả với một tài xế xe Honda ôm. Tuy nhiên, người này đã qua đời trong thời gian bị giam giữ tại đồn. Đại sứ Nigeria tại Bắc Kinh đã vội vàng gửi hai nhân viên sứ quán đến hiện trường nhằm xoa dịu bớt cơn giận dữ của cộng đồng người Nigeria. Một loạt các nghi vấn cần phải làm sáng tỏ đã được các quan chức Nigeria gửi đến các quan chức tỉnh Quảng Đông. Rio Cộng 20 đã chính thức khai mạc tại Rio de Janeiro, thủ đô Brazil, quy tụ 86 lãnh đạo quốc gia và 191 thành viên Liên Hiệp Quốc trên tổng số 193 quốc gia. Hội nghị sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày nhằm phê chuẩn một tuyên bố chung liên quan đến việc phát triển kinh tế bền vững và xóa đói giảm nghèo. Bản tuyên bố chung dày 50 trang này đã được các nước thông qua vào hôm thứ Ba rồi, sau nhiều tháng thương thuyết và nhiều ngày tranh luận liên tục. Tuy nhiên, nhiều quốc gia, nhất là châu Âu và các tổ chức ONG vẫn lên tiếng chỉ trích, cho rằng bản tuyên bố này vẫn chưa đầy đủ. Tổng thống Pháp François Hollande lấy làm tiếc rằng vẫn còn quá nhiều thiếu sót trong hội nghị lần này. Pháp ủng hộ chủ trương thành lập một cơ quan chuyên trách về môi trường dưới sự điều hành của Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ. Một điểm khác, Pháp cũng lấy làm tiếc về đề nghị sử dụng thuế đánh lên các giao dịch tài chính để tài trợ cho các chương trình trợ giúp đã không tìm được tiếng nói chung. Nhân cơ hội này, ông Hollande cũng kêu gọi các đối tác phải có sự thức tỉnh. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, một vấn đề sinh tử cho mọi người dân trên hành tinh này. Cùng lúc đó, hàng chục ngàn người dân đã tụ tập ôn hòa tại trung tâm Rio, kêu gọi phải có hành động cụ thể. Nhiều tổ chức ONG lớn như Greenpeace hay WWF tỏ ra thất vọng về bản dự thảo chung, xem đây như là một sự thất bại đáng nhớ.
Các nước khu vực đồng euro họp bàn việc hỗ trợ các ngân hàng Tây Ban Nha. Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc khu vực đồng euro họp tại Luxembourg để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào cuối tháng 6. Các chủ đề trọng tâm là hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ các ngân hàng Tây Ban Nha, cấp vốn cho các ngân hàng SWIFT và điều chỉnh các yêu cầu cải cách đối với Hy Lạp. Trong đó, vấn đề ngân hàng Tây Ban Nha là khẩn cấp nhất.
Đang trong tâm bão khủng hoảng tài chính, Tây Ban Nha chuẩn bị chính thức đưa ra yêu cầu châu Âu hỗ trợ các ngân hàng nước mình thay vì một kế hoạch trợ giúp cho toàn bộ nền kinh tế Tây Ban Nha. Các nước khu vực đồng euro hôm 9 tháng 6 đã thỏa thuận sẽ hỗ trợ số tiền lên đến 100 tỷ euro. Nhưng Madrid cần phải xác định con số cụ thể với sự giúp đỡ của hai cơ quan kiểm soát là Roland Berger của Đức và Olivier Wiman của Mỹ. Nhưng thị trường tỏ ra thiếu kiên nhẫn trong khi chờ đợi biết số tiền cụ thể mà Tây Ban Nha được vay, nhằm củng cố lại lĩnh vực ngân hàng đã bị suy yếu từ khi bong bóng bất động sản bị vỡ năm 2008. Hôm nay trên thị trường trái phiếu, Madrid phải trả lãi suất rất cao để vay được 2 tỷ euro. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã tăng gấp đôi, từ 2,069% lên 4,706%. Còn lãi suất kỳ hạn 5 năm thì lần đầu tiên đã vượt qua ngưỡng 6%. Món tiền mà châu Âu cho vay sẽ được rót vào quỹ hỗ trợ ngân hàng của Tây Ban Nha và như vậy sẽ làm tăng gánh nặng nợ công của nước này. Do đó, thị trường lo sợ việc phải cứu vãn toàn bộ nền kinh tế Tây Ban Nha như trường hợp Ireland, Bồ Đào Nha hay Hy Lạp. Một số chuyên gia cho rằng, việc cứu trợ các ngân hàng Tây Ban Nha không giải quyết được cốt lõi của vấn đề mà cần phải sớm cứu vãn cả nền kinh tế. Nhưng Tây Ban Nha chiếm đến 12% tổng sản phẩm nội địa khu vực đồng euro, nên kịch bản này có thể cần đến 500 tỷ euro. Sự hỗ trợ đi kèm với yêu cầu khắc khổ, trong khi đó Tây Ban Nha đang bị suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp lên đến 24,44%, đang phải cố giảm nợ công từ 8,9% tổng sản phẩm nội địa xuống còn 5,3% trong năm nay. Hôm qua, hàng chục ngàn người dân Tây Ban Nha đã xuống đường theo lời kêu gọi của công đoàn tại 60 thành phố, chống thắt lưng buộc bụng, đòi bảo vệ khu vực công và chống lại việc hỗ trợ các ngân hàng. Đó là vì, tuy Madrid đảm bảo là sẽ không có biện pháp khắc khổ nào bổ sung vào, nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã yêu cầu phải tăng thuế giá trị gia tăng và giảm lương công chức.
Cựu Thủ tướng Rumani toàn tự sát sau khi bị kết án 2 năm tù vì tội tham nhũng. Ngày hôm qua, 20 tháng 6, cựu Thủ tướng Rumani Adrian Nastase đã bị kết án 2 năm tù giam vì biển thủ 1,5 triệu euro trong chiến dịch tranh cử năm 2004. Đây là quan chức cao cấp nhất của Rumani bị kết án vì tội tham nhũng. Ông Adrian Nastase toàn tự sát vài giờ sau khi phiên tòa kết thúc. Thông tín viên Luca Niculescu tường trình từ Bucharest.
La condamnation d'Adrian Nastase est sans doute la décision de justice la plus importante en Roumanie.
Việc kết án tù ông Adrian Nastase chắc chắn là một quyết định quan trọng nhất của tư pháp Roumanie trong vòng 20 năm nay. Sau 8 năm thụ lý vụ án, tòa án tối cao Roumanie đã kết án cựu thủ tướng Nastase vì tội tham nhũng. Ông Adrian Nastase bị cáo buộc đã biển thủ khoảng 1,5 triệu euro cho chương trình tranh cử năm 2004. Các luật sư của cựu thủ tướng Rumani tố cáo phiên tòa này đáng được gọi là phiên tòa của những năm 1950, tức thời kỳ đen tối nhất của chế độ cộng sản, và quyết định sẽ kiện ra tòa án nhân quyền châu Âu. Đối với xã hội Rumani, phán quyết kể trên của tư pháp là một dấu hiệu cho thấy nền công lý Rumani vẫn còn tồn tại. Gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 2007, Rumani thường xuyên bị Ủy ban châu Âu giám sát chặt. Châu Âu khuyến cáo Rumani cần chống tham nhũng quyết liệt hơn. Hôm nay, nền tư pháp Rumani chứng tỏ không còn sợ tấn công vào các thế lực được mệnh danh là các con cá lớn. Với quyết định này, Rumani tham gia vào các nhóm rất ít các nước châu Âu từng kết án các cựu thủ tướng vì tội tham nhũng.
Luca Niculescu, Bucharest, RFI.
Sau khi tòa ra phán quyết, cảnh sát đến bắt ông Adrian Nastase tại nhà riêng ở Bucharest. Cựu thủ tướng Rumani định dùng súng tự sát, nhưng cảnh sát ngăn cản. Súng vẫn nổ khiến ông Adrian Nastase bị thương ở cổ. Hiện nay, người vừa tự sát đã hồi tỉnh. Theo một bác sĩ, sức khỏe của cựu thủ tướng Rumani là không đáng lo ngại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, khủng hoảng châu Âu buộc Pháp Đức phải tìm kiếm đồng thuận.
Công trái châu Âu, đẩy mạnh hội nhập về chính trị, đó là hai chủ đề mà Pháp và Đức đã có những nhượng bộ lẫn nhau để có thể nhanh chóng đạt được đồng thuận, tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở châu Âu hiện nay. Trả lời phỏng vấn tuần báo Đức Die Zeit, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault thừa nhận rằng cần phải chờ đợi thêm nhiều năm nữa và châu Âu phải hội nhập chính trị hơn nữa thì mới có thể phát hành công trái châu Âu. Rõ ràng đây là một bước nhượng bộ của Paris, bởi vì trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống Pháp, ông François Hollande luôn cho rằng một trong những giải pháp để thoát ra khỏi khủng hoảng nợ công và thúc đẩy tăng trưởng là châu Âu phải phát hành công trái chung. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Đức bà Angela Merkel tại Berlin ngày 15 tháng 5, tân Tổng thống Pháp vẫn nhắc lại quan điểm này. Về phần mình, Thủ tướng Đức cũng có nhân nhượng. Sau khi buộc phải đồng ý với Pháp về sự cần thiết là tăng trưởng đi cùng với kỷ luật ngân sách, Đức cho rằng có thể tính tới phát hành công trái châu Âu nếu như khối này tiến xa hơn trong quá trình hội nhập chính trị. Mới cách đây vài tuần, Berlin vẫn kiên quyết không chấp nhận ý tưởng phát hành công trái châu Âu. Còn Paris thì từ nhiều năm qua không muốn nghe nói đến nhất thể hóa chính trị hướng tới Liên bang châu Âu. Thế nhưng tình thế cấp bách cần phải có các giải pháp cho cuộc khủng hoảng đã buộc Đức và Pháp phải rút ngắn thời gian thăm dò nhau để tìm kiếm đồng thuận. Các khó khăn kinh tế nghiêm trọng tại Tây Ban Nha, tình hình chính trị bấp bênh ở Hy Lạp cho thấy cuộc khủng hoảng có nguy cơ kéo dài và cần phải có những động thái mới, tích cực để trấn an thị trường tài chính quốc tế. Mặt khác, các đối tác ngoài châu Âu như Hoa Kỳ, Trung Quốc liên tục gây sức ép, nhất là trong hội nghị thượng đỉnh ở Los Cabos, Mexico vừa qua, khối G20 đã kêu gọi châu Âu nhanh chóng giải quyết khủng hoảng. Một cố vấn thân cận với Tổng thống Pháp François Hollande cho hãng Reuters biết, điều khẩn cấp đầu tiên là thượng đỉnh châu Âu vào các ngày 28 và 29 tháng 6 phải thành công. Dường như là một thông lệ, mỗi khi có sự thay đổi Tổng thống tại Pháp hoặc Thủ tướng ở Đức thì giai đoạn đầu trong quan hệ song phương vẫn luôn luôn là quan sát nhau và bên này cũng như bên kia đều tìm cách áp đặt phong cách của mình. Trong giai đoạn đầu, Paris và Berlin đều hướng mắt về một đối tác thứ ba để tránh sự đối đầu song phương. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn quay lại mô hình quan hệ truyền thống. Năm 2007, sau khi được bầu làm Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy đã hướng nhìn về nước Anh trong một thời gian. Năm 2012 này, khi ông François Hollande được bầu làm Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức Angela Merkel thường xuyên xuất hiện bên cạnh đồng nhiệm Ý Mario Monti. Trong khi đó, ông Hollande lại tìm kiếm các đối tác khác, đặc biệt là ở Nam Âu, để làm đối trọng. Bà Claire de Mesmes thuộc Học viện Chính sách Đối ngoại của Đức DGAP ở Berlin nhận định đó cũng là một cách để bước vào đàm phán với Đức. Theo giới quan sát, trong tình thế dầu sôi lửa bỏng hiện nay, mỗi bên đều có những lý do chính đáng để chủ động tiến lại gần nhau hơn nhằm tìm kiếm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Tổng thống Pháp cũng như Thủ tướng Đức đều rơi vào tình thế bất lợi nếu để cho cuộc khủng hoảng ở châu Âu kéo dài. Ông Hollande không thể coi nhẹ một thực tế là một bộ phận cử tri của Pháp và đa số ủng hộ Tổng thống hiện nay, bao gồm những người đã từng bỏ phiếu chống châu Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 2005. Mặt khác, ông không thể để cho nước Pháp lại bị mất điểm tín nhiệm tài chính. Trong khi đó, Thủ tướng Angela Merkel mong muốn giải quyết dứt điểm hồ sơ khủng hoảng châu Âu trước khi có các cuộc bầu cử lập pháp tại Đức vào tháng 9 năm tới. Chính vì thế, sau khi ông Hollande nhậm chức Tổng thống, trong một giai đoạn rất ngắn ngủi khẩu chiến, cả Pháp và Đức đều nhanh chóng thiết lập các mối tiếp xúc thương thảo ở mọi cấp độ, với hy vọng đạt được đồng thuận trong cuộc họp thượng đỉnh bốn bên Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha vào ngày mai ở Roma và sau đó tại thượng đỉnh châu Âu ở Bruxelles vào cuối tháng 6 này. Tổng thống Pháp đã cho gửi tới Bruxelles và các đối tác châu Âu một dự thảo bị vong lục, bao gồm nhiều đề xuất thể hiện rõ ý định làm dịu quan hệ Paris-Berlin. Trong văn bản này, Pháp cho rằng có thể phát hành công trái châu Âu trong vòng 10 năm nữa, chứ không phải ngay lập tức. Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu, ông Bertrand Cazeneuve, ngày 19 tháng 6 vừa qua, trấn an rằng Paris và Berlin đồng thuận về mục tiêu nhưng bất đồng về phương pháp. Như vậy, từ nay đến thượng đỉnh châu Âu ở Bruxelles, Pháp và Đức chỉ còn vài ngày nữa để xóa bỏ sự khác biệt này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ biên soạn với đề tài Trận tứ kết giữa Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha vẫn chờ đợi một bất ngờ. Sau đó là một điểm báo cho Lê Phước thực hiện. Cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm, chính quyền Nga dùng luật hình sự đối phó với phong trào dân chủ. Tú Anh phỏng vấn nhà phân tích Nguyễn Minh Cần từ Moscow. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo, công luận Nhật Bản chia rẽ về việc tái khởi động các lò điện hạt nhân.
Đầu tháng 6 này, Nhật Bản đã cho mở lại hai lò máy điện hạt nhân sau khi đã đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện vào tháng trước. Sự kiện này gây ra những phản ứng như thế nào tại Nhật? Sau đây là phần tường trình của thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Ngày 5 tháng 5 năm 2012, nhà máy phát điện nguyên tử tại Hokkaido là nhà máy cuối cùng đã đóng trong số 54 lò nguyên tử của Nhật Bản. Và một dân biểu nặng ký của Đảng Dân Chủ là ông Sen Goku, ông đã nói tình trạng này giống như là tự sát tập thể vậy. Tức là Nhật Bản có 54 lò với cái mục tiêu là dựa trên năng lượng nguyên tử là 30% và chương trình là dự định sẽ tăng lên 40-45%. Nhưng mà do cái thiên tai ngày 11 tháng 3 năm 2011 và nhà máy Fukushima 1 bị thoát phóng xạ ra bên ngoài, từ đó họ phải sửa lại cái chính sách về vấn đề năng lượng và mục tiêu trong tương lai dự trù sẽ là rút xuống 15%. Ngày 8 tháng 6 vừa qua thì Thủ tướng Noda đã tuyên bố dựa vào cái tình hình thực tế về cái nhu cầu sinh sống của người dân cũng như để duy trì cái sự phát triển về kinh tế cho nên bắt buộc phải mở lại lò số 3 và số 4 của nhà máy Oi thuộc tỉnh Fukui. Đây là nhà máy của công ty điện lực Kansai, tức là vùng Osaka và phụ cận. Việc này thì cũng đã được người ta dự đoán. Tuy nhiên khi mà đưa đến quyết định này thì cũng làm ít nhiều dư luận bị sốc, bởi vì trên thực tế có đến khoảng 64% theo thống kê của đài NHK là họ không muốn mở lại. Trong trường hợp mà nếu mà không cho mở lại những cái lò nguyên tử thì vùng Kansai sẽ thiếu điện là khoảng 15%, sẽ dẫn tới cái việc là người dân phải tiết kiệm điện. Tuy rằng là dân Nhật thì tuân thủ khá tốt cái việc tiết kiệm này, nhưng cũng có thể sẽ phải cúp điện luân phiên. Và kinh nghiệm của năm ngoái Tokyo khi cúp điện luân phiên như vậy, nó cũng có thể xảy ra tai nạn. Thí dụ như là đèn đường cúp thì có thể sinh ra tai nạn, hoặc là một số những người trị bệnh tại nhà họ cũng cần có những cái thiết bị có điện mà nếu bị cúp thì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trước cái tình hình như vậy đó thì thành phố Osaka, Kyoto, Shiga v.v. họ cũng đồng ý trên nguyên tắc là cho mở lại, nhưng mà chỉ mở lại trong mùa hè, tức là lúc thiếu điện nhiều mà thôi. Trong khi đó thì Thủ tướng Noda cho rằng để duy trì cái nền kinh tế cũng như cuộc sống ổn định thì sẽ mở lâu dài. Thì đó là một số những cái điểm khác biệt. Ngoài ra thì cái hôm mùng 1 tháng 6 thì cũng đã có hai cái cuộc biểu tình, khoảng 1.000 người trước phủ Thủ tướng và 1.000 người khác trước bản doanh của công ty điện Kansai. Một trong những người đứng đầu những cái cuộc biểu tình này đó là ông Kenjaburo Oe. Ông này là một nhà văn rất là nổi tiếng của Nhật Bản và đã lãnh giải Nobel Văn chương năm 1994 và là một trong những người đứng đầu phong trào này. Và mục tiêu của phong trào là sẽ thâu thập khoảng 10 triệu chữ ký và dự trù ngày 16 tháng 7 sắp tới, tức là vào khoảng cái thời điểm mà có thể là nhà máy OE sẽ mở lại lò số 3, số 4 đó, thì họ sẽ làm một cái cuộc biểu tình lớn với cái mục tiêu là khoảng 100.000 người. Tuy nhiên cái này thì đó là do phía ban tổ chức kỳ vọng như vậy. Thực tế thì có thể con số sẽ là trên dưới 50.000 người. Bên cạnh đó thì chúng tôi được biết là ngày 14 tháng 6 vừa qua thì một cái đoàn thể rất lớn ở bên Pháp mang tên là Sortie du Nucléaire, tức là có thể nói rằng là một cái liên minh tổ chức là thoát khỏi hạt nhân, quy tụ khoảng 940 nhóm khác nhau và tổng số người lên tới khoảng 57.000 người, cũng đã viết một cái lá thư gửi cho Thủ tướng Noda yêu cầu phải xét lại cái quyết định cho khởi động lại cái lò số 3 và số 4 của nhà máy OI. Thành ra nói chung là cái việc khởi động lại cũng là một cái việc chẳng đặng đừng. Và ở bên Nhật này đó thì đặc biệt là có dân biểu Tomoyuki Taira, thì ông này là một dân biểu của Đảng Dân Chủ, tức là đảng cầm quyền của Thủ tướng Noda, thì đã viết trên cái trang nhà của mình là phản đối cái quyết định của Thủ tướng Noda và ông ta tuyên bố rút lui khỏi đảng, tức là tách rời khỏi đảng. Và đây là có lẽ là trường hợp duy nhất liên quan tới vấn đề này mà một dân biểu đã thẳng thắn lên tiếng, trong khi thì Đảng Dân Chủ cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn.
Dạ vâng, thưa anh, thế còn về cái khả năng nếu mà Nhật không mở cửa lại các cái nhà máy điện hạt nhân nữa, trong trường hợp đó thì liệu cái sự thiếu hụt về năng lượng của Nhật thì sẽ được giải quyết như thế nào?
Thực ra thì Nhật Bản đó, Thủ tướng Kan Naoto đó, thì ông chỉ tuyên bố rằng là nên tách rời, đừng có dựa trên năng lượng nguyên tử nữa, chứ còn thực tế thì Nhật Bản chưa bao giờ tuyên bố chính sách dứt khoát, tức là không dùng năng lượng nguyên tử. Thành ra như chúng tôi trình bày hồi nãy, cái mục tiêu là 30% sẽ nâng lên có thể là 40%, thì bây giờ thụt lùi lại, tức là mục tiêu sẽ là 15%. Tuy nhiên, sau khi mở hai cái lò số 3 và số 4 của nhà máy OI, thì những cái lò khác thì như thế nào thì tới bây giờ vẫn chưa có quyết định gì cả.
Dạ vâng, vâng thưa anh, thế còn về cái tình hình mà liên quan đến Việt Nam đấy, tức là cái sự chỉ trích ở phía công luận Việt Nam liên quan đến cái dự án làm nhà máy điện hạt nhân với bên Nhật ấy, thì có những cái tin tức gì mới không anh?
Ngày 11 tháng 6 vừa qua thì tại Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Việt Nam cũng đã có một buổi tổ chức để cho giáo sư Matsuda Kiyoshi trình bày về cái tình trạng lò nguyên tử ở tại bên Nhật, về cái chuyện thảm họa vừa mới xảy ra, và đồng thời thì ông cho ý kiến về cái vấn đề lò nguyên tử ở tại Việt Nam. Thì ông cũng có đặt vấn đề là phía Việt Nam sẽ mua hai lò nguyên tử của Nhật Bản từ công ty Toshiba, nhưng mà dự trù cái việc lắp ráp những cái lò này thì sẽ là những chuyên gia của Nga, và đến khi vận hành thì lại là các chuyên gia Việt Nam. Thành ra ông thấy rằng là một cái sự kiện như vậy mà ba cái người thuộc ba quốc gia khác nhau tiến hành như vậy thì ông cảm thấy là coi bộ không được ổn. Thành ra ông đề nghị là nên để cho các chuyên gia của Toshiba của Nhật bán máy và ráp máy, đồng thời huấn luyện cho người Việt Nam việc điều hành thì như vậy nó tốt hơn. Thì chúng tôi cũng không hiểu là tại sao trong cái chương trình này thì lại có cái sự can dự của người Nga trong cái việc lắp ráp. Thì đó là cái vấn đề mà giáo sư Matsuda Kiyoshi đã nêu lên đối với phía Việt Nam. Và ông cũng cho rằng là cái khó khăn trong cái vấn đề không những là vận hành sao cho nó an toàn mà còn phải có đầy đủ phương tiện để khắc phục khi mà sự cố nó xảy ra. Và cái điều này thì sẽ làm cho cái việc mà chi phí cho cái việc mà trang thiết bị đó nó sẽ cao hơn và giá điện sẽ cao hơn. Nhưng mà đó là cái vấn đề an toàn, nhất là trong cái bối cảnh của đất nước Việt Nam, tức là chưa có chuyên viên đầy đủ và nhất là chưa có kinh nghiệm để vận hành những cái nhà máy đó. Cho tới nay thì chúng ta chỉ có cái kinh nghiệm của một nhóm vài trăm người vận hành cái nhà máy mang tính chất thử nghiệm ở tại Đà Lạt mà thôi. Trong khi đó, trên nguyên tắc mỗi một cái lò thì cần phải trên dưới là 1.200 chuyên viên. Cho nên Việt Nam sẽ phải dựa vào những chuyên viên giỏi và hàng đầu từ bên ngoài, song song với cái việc mà bắt đầu đào tạo một số chuyên viên ở Việt Nam ở tại Nga cũng như là ở tại Nhật Bản, vân vân.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển, khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc phản đối dữ dội.
Hải quân Mỹ, Nhật và Hàn Quốc tập trận.
Nghệ sĩ Ngải Vị Vị bị cấm rời khỏi Trung Quốc.
Bắc Kinh thừa nhận có thêm 2 vụ tự thiêu tại Tây Tạng.
Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững Rio Cộng 20 khai mạc, Pháp thất vọng về dự thảo tuyên bố chung.
Các nước khu vực đồng euro họp bàn hỗ trợ các ngân hàng Tây Ban Nha.
Cựu Thủ tướng Rumani toan tự sát khi bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng.
Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng châu Âu buộc Pháp Đức phải tìm kiếm đồng thuận.
Công luận Nhật Bản chia rẽ về việc tái khởi động các lò điện hạt nhân. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình.
Sau đây, anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng chuyên mục Euro 2012. Trận tứ kết giữa Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha vẫn chờ đợi một bất ngờ.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Tứ kết Euro 2012 Cộng hòa Séc Bồ Đào Nha vẫn đang chờ đợi một bất ngờ. Tối nay trên sân Warsawa, Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha mở màn vòng tứ kết cúp bóng đá châu Âu. Cả hai đối thủ đều được đánh giá có phong độ đang lên sau khi ra khỏi vòng bảng. Trước trận đấu này, các chuyên gia bóng đá đều thừa nhận trận mở màn tứ kết sẽ là một cuộc đụng độ giữa hai phong cách chơi bóng đối ngược nhau. Lối chơi tập thể của đội bóng Đông Âu sẽ phải đối chọi lại lối chơi bóng nhỏ dựa trên kỹ thuật khéo léo của các cá nhân dưới sự dẫn dắt của siêu sao Ronaldo đang tỏa sáng trở lại. Cũng như Cộng hòa Séc, các cầu thủ của huấn luyện viên Paulo Bento đã thất bại ngay ở trận đầu, nhưng khác ở chỗ là với tỷ số tối thiểu 0-1 trước đội Đức. Cộng hòa Séc là đội chiến thắng ở bảng A, một bảng được đánh giá là yếu đồng đều, nhưng Cộng hòa Séc đã chứng minh được bản lĩnh đã đứng lên sau cú ngã mạnh trước đội tuyển Nga, thua 4-1. Sau thất bại này, nhiều người đã dự đoán Cộng hòa Séc sẽ phải xách vali về nước sớm. Tuy nhiên, đội bóng Đông Âu đã có một trận đấu với chiến thuật hợp lý trước Hy Lạp để giành lại 3 điểm. Trong cuộc đối đầu quyết định với chủ nhà Ba Lan trước sức ép của hàng vạn khán giả trên sân Warsawa, đội bóng của huấn luyện viên Michal Bilek đã khiến tất cả phải bất ngờ với chiến thắng từ pha lập công duy nhất của Jirasek. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có thể nói họ đã thoát nạn khỏi bảng tử thần nhờ tiến bộ và sự điều chỉnh hợp lý trong từng trận đấu. Điều mà người Séc lo ngại nhất bây giờ là phải đối phó với một Ronaldo đang tìm lại được phong độ thực sự của mình. Người hâm mộ đang hy vọng sẽ được chứng kiến cuộc so tài đỉnh cao giữa hai danh thủ Ronaldo và thủ môn Cộng hòa Séc Petr Cech. Cựu danh thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Trần Công Minh nhận định về trận đấu.
Tôi nghĩ thì trận đấu này là mang cái tính chất nó knock out, cho nên là hai đội vào chắc cũng rất là thận trọng. Nhưng mà với cái phong độ và có những cái cầu thủ rất là kinh nghiệm, mình nghĩ đội Bồ Đào Nha sẽ có một cái chiến thắng trước đội Séc. Mặc dù Séc thì là một đội bóng sẽ gây khó khăn, nhưng mà với cái kinh nghiệm và với cái hàng tiền vệ có sự dẫn dắt của Ronaldo thì mình thấy cơ hội chiến thắng là dành cho đội Bồ Đào Nha.
Cơ hội chiến thắng dành cho Bồ Đào Nha, nhưng Séc cũng không phải là vừa, bởi vì người ta, mà thực ra từ đầu giải đến giờ thì rõ ràng Bồ Đào Nha đã không hiệu quả trừ cái trận cuối khi mà Ronaldo bùng nổ.
Không, mình nghĩ mặc dù Bồ Đào Nha thì mình thấy cái phong độ càng ngày càng tiến bộ, chủ yếu qua từng trận đấu và trận cuối cùng họ chơi rất là tốt. Còn Séc thì mình nghĩ thì có chỗ thủ môn Petr Cech thì anh ta rất là kinh nghiệm, nhưng mà những trận đấu vừa qua thì anh ta cũng có một số sai lầm. Và mình nghĩ thì so với về con người thì phía đội bóng Bồ Đào Nha thì họ có nhiều con người để mà thích nghi với những cái chiến thuật của huấn luyện viên hơn. Và mình nghĩ sức mạnh của họ thì nằm ở hàng tiền vệ. Cho nên là mình thấy cơ hội của đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết là cơ hội chiến thắng rất là nhiều. Mình nghĩ trận đấu tứ kết này thì về tương quan lực lượng thì như mình nói thì Bồ Đào Nha vẫn là đội nhỉnh hơn. Phong độ của đội Bồ Đào Nha ở vòng bảng mặc dù cũng hơi chịch chọt nhưng mà mình nghĩ họ đã tiến bộ qua từng trận đấu. Và mình nghĩ chiếc vé đầu tiên vào bán kết sẽ dành cho đội Bồ Đào Nha.
Anh tin tưởng ở Bồ Đào Nha, nhưng Bồ Đào Nha liệu có thắng được Cộng hòa Séc một cách dễ dàng không?
Như mình nói đó là Séc sẽ gây rất là nhiều khó khăn. Và mình nghĩ là Bồ Đào Nha sẽ có một chiến thắng rất là xích sao, một bàn thôi.
Vừa rồi là danh thủ Trần Công Minh, cựu cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nhìn vào lực lượng và đẳng cấp thì đa số đều nói khó có cơ hội cho Cộng hòa Séc làm nên bất ngờ trong trận tứ kết đầu tiên này. Nhưng người ta vẫn mong đợi, bởi bóng đá không bao giờ tính được bằng các phép so sánh, toán học, và bất ngờ mới tạo nên sự hấp dẫn của môn thể thao vua này.
Tiếp theo là phần điểm báo do Lê Phước thực hiện. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Kinh tế châu Âu liên tiếp gặp bão tố, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và khu vực đồng euro không ngừng bàn thảo từ thượng đỉnh này đến thượng đỉnh khác, mà bóng ma khủng hoảng vẫn chưa chịu ra đi. Trong bối cảnh đó, mọi sự chú ý dường như đổ dồn về Tây Ban Nha, nước đang chịu khủng hoảng ngân hàng nghiêm trọng. Le Figaro đi sâu tìm hiểu nguyên nhân khủng hoảng này với bài viết chạy tựa Tây Ban Nha đã sụp đổ vì bong bóng bất động sản như thế nào.
Tờ báo nhắc lại cách đây vài năm, ai đến Tây Ban Nha đều không khỏi ngạc nhiên trước số lượng và quy mô quá lớn của các công trình xây dựng bất động sản. Mãi đến những năm 2000, giá bất động sản ở nước này không ngừng tăng. Các ngân hàng thi nhau cho vay tiền cho nhà đầu tư kinh doanh nhà đất và người mua bất động sản. Khi ấy, bất động sản là ngành chủ lực giúp kinh tế Tây Ban Nha tăng trưởng vượt bậc. Thế mà hiện tại, ở các thành phố xây dựng tấp nập trước kia chỉ còn cảnh điều hiu với nhiều căn hộ không người mua và nhiều công trình hạ tầng xây xong rồi bỏ đó. Khi trước, các ngân hàng Tây Ban Nha còn tự hào cho rằng mình là những ngân hàng chắc chắn nhất thế giới. Vậy mà giờ đây, các ngân hàng này đang lâm cảnh yếu ớt nhất thế giới. Đến mức mà Madrid phải kêu cứu với Liên hiệp châu Âu. Một câu hỏi đặt ra, tại sao Tây Ban Nha lại lâm thảm cảnh này? Tờ báo cho rằng tất cả đều do việc đầu cơ bất động sản một cách thái quá. Khi ấy, giới kinh doanh bất động sản và người mua nhà đất đều dễ dàng vay tiền của ngân hàng. Một cựu giám đốc của một công ty bất động sản nhớ lại, xin trích nguyên văn. Không có một rào cản nào để tiếp cận nguồn vốn cả. Bất cứ ai cũng có thể vay để đầu tư bất động sản. Thế rồi khủng hoảng đến, nạn thất nghiệp tăng lên. Người lao động trước kia vay tiền mua nhà, giờ đây do mất việc làm đã không đủ tiền để trả nợ ngân hàng. Họ cũng không thể bán lại căn hộ đã mua vì khó tìm người mua và vì giá bất động sản sụt giảm rất nhiều. Thế nhưng các hộ gia đình không phải là những người chậm trả nợ nhất. Theo thống kê, tỷ lệ các gia đình chậm trả nợ khi đáo hạn chiếm chỉ có 3,07%, trong khi đó con số này ở các nhà kinh doanh bất động sản lên đến 22,8%. Đối với chính quyền, họ cũng có phần trách nhiệm không nhỏ gây ra khủng hoảng. Vào thời điểm ngành bất động sản thịnh vượng, chính quyền các địa phương thi nhau tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư bất động sản. Nhiều dân biểu địa phương là thành viên trong hội đồng quản trị của các đại ngân hàng trong vùng. Họ điều khiển hoạt động tín dụng để kiếm phiếu và để trục lợi. Kết quả là mạnh địa phương nào nấy xây dựng. Các công trình xây dựng của nước này ngốn hết 57 triệu tấn xi măng mỗi năm. Tây Ban Nha xếp thứ 52 về diện tích lãnh thổ, thứ 27 về dân số, nhưng là nước thứ 5 tiêu thụ nhiều xi măng nhất thế giới. Chính quyền viện đủ lý do để được xây dựng, người dân thi nhau vay nợ ngân hàng để mua nhà, các nhà đầu tư thi nhau vay tiền xây dựng, sức mua bất động sản tăng lên, kéo theo tiền gửi tiết kiệm giảm xuống. Các ngân hàng hết vốn đành phải chạy vại đi tìm nguồn vay trên thị trường tài chính nước ngoài. Và như vậy, chỉ cần thị trường tín dụng thế giới co lại thì lập tức bong bóng đầu cơ bất động sản bị vỡ tung. Vào năm 2007, Mỹ bắt đầu lâm cảnh khủng hoảng tín dụng. Thế là lập tức các ngân hàng Tây Ban Nha phải đóng vòi cho vay. Một dân biểu Tây Ban Nha nhận định, ai cũng có lỗi, từ ngân hàng, hộ gia đình đến chính phủ. Họ đã nhận ra vấn đề quá muộn.
Tiếp tục nhìn về cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập, Le Figaro có bài cảnh báo Ai Cập sống những giờ phút tồi tệ nhất lịch sử.
Tối thứ Ba, tình cựu Tổng thống Hosni Mubarak đột quỵ được loan báo. Trong bối cảnh tại quảng trường Tahrir, hàng chục ngàn người đang tập hợp biểu tình phản đối âm mưu thâu tóm quyền lực của quân đội. Số là chỉ trong mấy ngày, quân đội liên tiếp có những động thái bị chỉ trích. Nào là giải tán quốc hội có đa số người Hồi giáo cực đoan vừa mới được bầu. Nào là quy định thêm nhiều đặc quyền lớn cho hội đồng quân sự tối cao. Hôm tối thứ Tư, việc công bố kết quả bầu cử tổng thống bị dời lại, mà đáng lẽ theo lịch trình nó được diễn ra ngày hôm nay. Sau khi hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập thông báo rằng ông Mubarak đã chết lâm sàng, ở trung tâm thủ đô Cairo vang lên tiếng reo vui và có cả pháo hoa ăn mừng. Một phần người biểu tình rời khỏi quảng trường Tahrir trở về nhà. Thế nhưng một phần đa số ở lại vì họ cho rằng việc loan tải tin tức về sức khỏe của ông Mubarak vào lúc người biểu tình đang xuống đường phản đối quân đội, đó là một âm mưu mới của Hội đồng quân sự tối cao. Nói về sức khỏe của ông Mubarak, tờ báo cũng nhắc lại có quá nhiều nguồn tin khác nhau về sức khỏe của ông. Hiện tại không biết ông chết lâm sàng hay chỉ hôn mê. Tờ báo Al Aram nhận định Ai Cập đang bị đẩy tới ngưỡng của những giờ phút tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước.
Liên quan đến hội nghị tại Moscow về hồ sơ hạt nhân Iran, nhật báo Le Monde đăng bài cảnh báo hạt nhân Iran, đàm phán Moscow thất bại, làm dấy lên lo ngại xảy ra căng thẳng mới ở vùng vịnh.
Sau hai ngày làm việc căng thẳng, hội nghị Moscow về hồ sơ hạt nhân của Iran giữa nước này và 6 cường quốc đã không cho ra kết quả như mong đợi, bởi bên nào cũng khăng khăng giữ lấy lập trường của mình. Đại diện của Iran tại hội nghị kiên quyết bảo vệ lập trường của Iran khi cho rằng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là không hợp pháp. Ông khẳng định quyền làm giàu uranium của Iran cần phải được thừa nhận. Liên quan đến việc giữ mức làm giàu hạt nhân ở ngưỡng 20% để làm điều kiện tiên quyết cho việc gỡ bỏ lệnh cấm vận quốc tế, Iran không hề có nhượng bộ nào. Về phần mình, Pháp tỏ ra cứng rắn. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp tuyên bố phải tăng cường sức ép đối với Iran, phải tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt vì Iran không chịu đàm phán một cách nghiêm túc. Đại diện cao cấp của châu Âu, bà Ashton nhận định rằng đàm phán ngoại giao bế tắc là bởi Iran chưa lấy lại được lòng tin với các nước. Iran đã không minh bạch về chương trình hạt nhân của mình và thiếu thái độ hợp tác với các thanh sát viên quốc tế. Còn đối với Mỹ, Le Monde này nhận định Tổng thống Obama hành động dưới cái nhìn nghi ngờ của các tướng lĩnh Israel và phe đảng Cộng hòa. Bởi thế, ông luôn có nguy cơ đưa lưng hứng lấy búa rìu chỉ trích rằng ông chỉ nói bằng miệng, để mặc cho các nhà máy hạt nhân của Iran cứ tiếp tục hoạt động. Tổng thống Obama không thể để đàm phán hết vòng này đến vòng khác mà không đi đến kết quả cuối cùng. Bởi hồi mùa xuân rồi, Tổng thống Obama đã cam kết là các cuộc đàm phán không thể được kéo dài vô thời hạn. Đối với Nga, Le Monde đã cho rằng thất bại của hội nghị là một thất bại trong chính sách ngoại giao của Nga. Để chuẩn bị cho đàm phán, nước này đã phải ra sức vận động với mục tiêu đàm phán lần lượt từng giai đoạn và trên cơ sở các bên cố gắng nhượng bộ lẫn nhau. Tóm lại, theo Le Monde, đàm phán không phải đang hấp hối mà đang trong trạng thái hôn mê.
Trong khi hội nghị môi trường Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, nhật báo L'Echo có bài cảnh báo hiện tượng dân số thế giới tăng nhanh, kéo theo nỗi lo lương thực và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Bài viết đăng trên trang 6 chạy tựa, vào năm 2050, hơn 1/5 dân số thế giới sẽ sống ở châu Phi.
Tờ báo nhắc lại, nhiều thế kỷ liền, dân số thế giới chỉ dao động từ 200 đến 300 triệu người. Thế nhưng từ thế kỷ thứ 18, dân số bắt đầu tăng phi mã và năm 2012 đã đạt đến 7 tỷ người. Tuy nhiên, những năm tới, tốc độ tăng sẽ chững lại. Tại nhiều nước, tỷ lệ mang thai đã giảm đến mức rất thấp. Trong khi đó, chỉ có châu Phi là tỷ lệ sinh vẫn còn cao. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới sẽ ổn định ở mức 9,3 tỷ người vào năm 2050 và 10 tỷ vào năm 2100. Phân bố dân cư thế giới sẽ có nhiều thay đổi. Vào năm 2050, châu Phi sẽ chiếm hơn 1/5 dân số thế giới và 1/3 vào năm 2100. Từ đây đến năm 2050, nhu cầu lương thực thế giới sẽ tăng thêm 7%, trong khi đó diện tích canh tác không ngừng bị hạn chế do quá trình đô thị hóa ào ạt. Thêm vào đó, sự cải thiện bữa ăn ở phương Tây cũng như ở châu Á cũng làm tăng thêm sức ép về lương thực. Chẳng hạn như tại Trung Quốc, một trong những dấu hiệu để người ta chứng tỏ khá giả đó là có thể ăn thịt 2-3 lần một ngày. Cuối cùng xin mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chính quyền Nga dùng luật hình sự đối phó với giới phong trào dân chủ. Tu Anh phỏng vấn nhà phân tích Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Trốn thuế, du đảng, xã hội đen. Đây là một số tội danh hình sự mà Nga bắt đầu sử dụng để trấn áp phong trào phản kháng. Về phía đối lập, cuộc tranh đấu cũng đang chuyển hướng tập trung vận động dân chúng để tham gia bầu cử địa phương và không loại trừ khả năng bầu ra một ủy ban nhân dân, một hình thức đối trọng với chính quyền hiện hành. Vào ngày 16 tháng 6, 2012 vừa qua, một liên minh chính trị mới tại Nga ra đời gọi tắt là EPR-PARTNAS. Liên minh này là sự kết hợp giữa hai tổ chức đối lập, gồm Đảng Tự do Nhân dân PARTNAS của cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov và cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov, cùng với Đảng Cộng hòa Nga EPR của cựu dân biểu Vladimir Ryzhkov. Mục tiêu chính là để làm thay đổi cục diện lịch sử bằng bầu cử tự do. Từ khi trở lại Điện Kremlin bằng một cuộc bầu cử bị tố cáo là gian lận, Tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành mục tiêu tấn công của đối lập với những cuộc biểu tình, khi thì công khai, lúc thì như đột kích. Sau một thời gian tương đối để yên cho đối lập huy động hàng trăm ngàn người, chế độ của cựu trung tá KGB bắt đầu dùng biện pháp mạnh. Cụ thể là vào ngày hôm qua, 20 tháng 6, tòa án Moscow đã triển hạn thêm một tháng tù giam ba nữ ca sĩ nhạc rock trong ban nhạc Con Mèo Nổi Loạn. Cách này 4 tháng, trong bối cảnh sắp bầu tổng thống, năm cô gái trẻ mang nhạc cụ vào một nhà thờ chính thống giáo ở thủ đô nước Nga, trình bày bản nhạc cầu nguyện Đức Mẹ Maria hãy đuổi Putin. Công an Nga nhận được 3 người và cả 3 bị giam từ 4 tháng nay với tội danh du đảng. Ngay ngày biểu tình, phóng viên Sergei Sokolov của báo Novaya Gazeta bị giám đốc ủy ban điều tra tư pháp Alexander Pastrykin uy hiếp đem vào rừng dọa nạt bắn chết. Tại sao chính quyền Nga phải dùng biện pháp không quang minh chính đại với đối lập? Biện pháp này sẽ mang lại những hệ quả gì? Phong trào phản kháng hiện nay có những chiến thuật chiến lược tranh đấu ra sao? Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow. Thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần. Thưa anh, trước khi phân tích cách thức đối phó lẫn nhau giữa chính quyền và phe đối lập tại Nga, xin đặt anh câu hỏi đầu tiên. Trở lại cuộc biểu tình vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, có đạt được sự mong ước của phong trào phản kháng?
Cái cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 vừa qua đấy là một cuộc biểu tình khá lớn. Có thể nói rằng đó là một cái sự phản ứng mạnh đối với cái chính sách đàn áp của ông Tổng thống mới. Là vì ngày 11 tháng 6, chính quyền khám soát các nhà ở của những người đứng đầu phe đối lập một cách rất thô bạo, thậm chí có thể nói rằng vô liêm sỉ trong một số trường hợp, nhất là đối với người phụ nữ. Cho nên cái phản ứng đó đấy, nó gây một cái sức mạnh mới. Cái số người tham gia cuộc biểu tình đó đấy lại tăng lên. Người ta dự tính đấy, huy động 100.000 người. Thì con số của chính quyền đấy, thì cho rằng là 30-40.000 người. Con số của các nhà báo đấy thì cho rằng 60.000 người. Còn ban tổ chức ấy, thì nói rằng đạt được trên 100.000 người. Nói chung là cái con số đó, cái vấn đề không quan trọng. Nhưng mà cái tinh thần của người đi đấu tranh ấy, thì rất là kiên quyết và mạnh liệt. Thì đó là một cái phản ứng mạnh mẽ đối với cái chính sách đàn áp của ông Tổng thống mới.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, sự kiện hai đảng Tự do Nhân dân và Cộng hòa Nga đã hợp lại với nhau, cái chiến thuật của phong trào phản kháng từ đây về sau như thế nào thưa anh?
Cái việc đảng Quả Táo họp đại hội, rồi đảng Cộng hòa Nga và cái đảng gọi là PARTNAS, Cộng hòa Nhân dân Chủ nhân dân thống nhất nó có một cái ý nghĩa như thế này. Họ muốn tập trung lại lực lượng để mà chuẩn bị cho cái cuộc đấu tranh mới, là cuộc vận động bầu cử các cái cấp chính quyền ở đô thị và ở các tỉnh. Đây họ coi là một cái mặt trận mới, một mặt trận đấu tranh để mà giành được cái phần tham gia vào các cái cơ quan dân cử ở đấy, đặc biệt là ở thành phố Moscow. Thì người ta hy vọng rằng với cái sự thống nhất lực lượng, kết hợp lực lượng có thể giành được, nếu không đa số ở trong cái Duma của thành phố thì cũng là một cái số đáng kể. Ngay trong cuộc biểu tình ngày 16 vừa qua đấy, thì người ta tiến hành tổ chức cái cuộc trưng cầu dân ý để bầu lại cái Duma của Moscow. Vì sao mà phải bầu lại cái Duma Moscow? Là vì sau khi mở rộng thành phố Moscow thêm những khu vực lớn thì có đến 226.000 người được vào thành phố. Thì những người đó đấy, họ không có đại biểu của họ ở trong cái Duma hiện nay. Cho nên lấy cái lý do đó, người ta đòi bầu lại cái Duma thành phố và thị trưởng thành phố. Trong cái cuộc biểu tình đó, người ta phát 50.000 giấy trưng cầu ý kiến về cái cuộc trưng cầu dân ý. Và người ta dự tính rằng có thể huy động được chữ ký đủ cái số cần thiết mà hiến pháp quy định để đòi phải trưng cầu ý kiến. Thì đó là một cái hành động rất là tích cực, đi vào chiều sâu như vậy. Ngoài cái việc đó ra đấy, các nhà đứng đầu cái phong trào đối lập muốn thành lập một cái gọi là Ủy ban Nhân dân. Họ muốn có một cái cơ quan chính thức để hình thành một cái có tính chất chính quyền của nhân dân. Mà họ dự định là sẽ có những cái cuộc bỏ phiếu với cái nguyên tắc mỗi người một phiếu bằng internet, bằng các phiếu phân phối ở trong các cuộc biểu tình, vân vân. Người ta chủ trương như vậy là vì theo họ, cái việc mà cử ra một cái người, bầu ra một cái người lãnh đạo duy nhất của phong trào phản đối đấy thì không nên, vì cái đó là có thể gây ra những cái sự chia rẽ nhiều hơn là cái việc củng cố lực lượng.
Như anh vừa nói là phong trào phản kháng tại Nga đang chuẩn bị thành lập một hình thức cái chính quyền nhân dân song song với cái chính quyền hiện nay, với mục đích là để điều hành cái công việc tranh đấu cho nó hiệu quả hơn.
Dạ vâng, đúng là như vậy.
Vào lúc mà ông Putin chuẩn bị một cái dự luật dùng cái hình phạt tài chính rất là nặng để trừng phạt những người biểu tình đó, thì tại nghị trường, tại Duma, phe đối lập tuy là rất ít nhưng cũng có thái độ chống lại cái dự luật này. Hư thực ra sao ạ?
Vâng ạ, cái việc mà ông Putin đưa ra cái đạo luật để mà ngăn cản cái cuộc biểu tình ấy, thì cái đó nó vi phạm vào quyền của các cái phe đối lập có chân ở trong quốc hội. Cho nên Đảng Cộng sản, Đảng Công bằng, vân vân, thì là họ tích cực phản đối chuyện đó, là cái chuyện có thật. Nhưng mà đáng tiếc rằng họ là thiểu số, cho nên cái đạo luật đó được thông qua trước ngày biểu tình vừa qua.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, trong một lần phỏng vấn trước, anh có trình bày là ông Putin đã chọn cái thái độ trấn áp chứ không chọn cái thái độ đối thoại với người dân. Thì thưa anh, trước cái phong trào phản kháng có vẻ kiên trì và quyết liệt này thì Tổng thống Putin buộc phải chấp nhận sống chung với một phong trào đối lập hay không? Hay là chính quyền hiện nay chuẩn bị những cái phương pháp trấn áp khác đã được thấy qua cái cuộc truy xét nhà cửa của nhiều nhà đối lập?
Chủ trương của ông Tổng thống mới đấy, qua những cái việc làm như hiện nay thì ta thấy rằng ông đi vào cái con đường đàn áp, và hy vọng rằng với cái sự đàn áp đó, ông có thể đè bẹp được cái phong trào phản kháng. Đó là một cái thực tế cho đến nay. Nhưng mà cái thế giới ưu tú tại nước Nga đấy, họ sẽ tìm đường chạy ra nước ngoài. Và cái lượng tư bản của nước Nga cũng thoát ra nước ngoài càng ngày càng nhiều hơn. May ra thì còn lại một số người mà ở lại. Nhưng mà cái số người đó, họ sẽ kiên quyết hơn vì họ không còn cái gì để mất nữa. Cho nên họ sẽ chiến đấu đến cùng. Thì cái đó đấy là gây ra một cái tình trạng không ổn định cho nước Nga. Trong lúc đó đấy thì ông kêu gọi rằng là cần phải có ổn định. Ông muốn đấu tranh cho sự ổn định. Hơn nữa, tình hình kinh tế của nước Nga đấy bây giờ nó có những cái khó khăn. Trong 2 tháng, mà đây là theo số liệu của ngân hàng cho biết rằng cái đồng rúp nó sụt giá đến 18%. Ngân hàng họ dự đoán có thể nó lên hơn nữa thì những vấn đề xã hội nó sẽ khó khăn hơn. Cho nên chủ trương của những người đứng đầu phong trào dân chủ là sau cuộc biểu tình vừa qua, họ sẽ để một thời gian để đi sâu vào những cái vấn đề như là bầu cử ở các địa phương, củng cố lực lượng và chuẩn bị đến mùa thu tháng 9, tháng 10 thì sẽ có những cái cuộc đấu tranh mạnh mẽ hơn.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, thì trước quyết tâm kiên trì của phong trào phản kháng chính quyền Nga hiện nay, họ bên cạnh những cái chuyện mà huy động cảnh sát, họ có những cái biện pháp gì mà anh cảm thấy rằng nó đang chuyển hướng thưa anh?
Cái biện pháp chống đối lập thì bây giờ họ đi vào không những cái việc xét nhiều hàng ngày gây khó khăn thường xuyên những người đứng đầu cái phong trào đối lập. Không những thế, chính quyền tìm mọi cách để mà kiếm một cái cớ nào đấy để chuyển từ cái vụ án hành chính sang cái vụ án hình sự để bắt bỏ tù. Đây là nói thật là như vậy. Những người đứng đầu vừa qua họ khám soát cái quy đấu tranh chống tham nhũng của ông Navalny, cố tìm ở trong đó những cái gì đấy về mặt thuế má để mà truy tố về mặt hình sự. Rồi cái số tiền 1,5 triệu euro của Xenia Sobchak thì họ tìm mọi cách để mà biết là cái số tiền đó ở đâu mà ra, có phải là ở nước ngoài đưa vào không. Thế bây giờ chị trình bày rõ đây là cái số tiền mà do chị phụ trách rất nhiều chương trình ở truyền hình, là một cái người làm việc rất là sáng tạo. Và đối với anh Udansova thì họ dừng lên một cái vụ anh đánh một cô sinh viên, họ dừng lên một cái phim. Trong lúc đó cũng may mắn là bên Đài Tự Do, người ta cũng quay phim đó. Nhưng mà đại thể ta thấy rằng có những cái vụ như thế thì đó là một cái điều cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà có một cái điều đáng nói, cuộc biểu tình vẫn tiến hành một cách rất là có hiệu quả, chứng tỏ ra cái sự trưởng thành của phong trào.
Vì sao chính quyền Putin dùng luật hình sự để mà tấn công vào những cái người lãnh đạo đối lập, thưa anh? Cái sự chuyển hướng này nó mang cái ý nghĩa như thế nào? Phải chăng là đảng cầm quyền đã cảm thấy thất bại về mặt chính trị?
Nếu mà ông tổng thống mới, ông có một cái sự suy nghĩ thật chắc chắn thì thấy rằng cái nguyên nhân của cái phong trào này đấy, nó nằm rất là sâu, cái tầng lớp trung gian, cái tầng lớp trí thức sáng tạo, cái tầng lớp doanh nhân, nó đã trưởng thành ở nước Nga, ở các cái đô thị của nước Nga, thì cái tầng lớp đó đấy, nó sẽ luôn luôn không bằng lòng với cái chế độ quá nghiêm ngặt, hoặc nói đúng hơn là cái chế độ độc tài. Ở đây nó có một cái tình trạng, tức là cái sự sa sút về uy tín của cái đảng cầm quyền. Cái đảng cầm quyền sau cái vụ gian lận vừa qua đấy, thì có thể nói rằng hầu như là trong các thành phố không ai mà người ta kính trọng họ nữa. Cho nên cái sự đàn áp này chứng tỏ rằng cái chính quyền nó bắt đầu sợ. Khi mà cái xã hội dân sự nó đã trưởng thành, thì phong trào phản kháng mạnh như thế này là nó nguyên nhân nó nằm từ sâu. Và cái nguyên nhân nằm từ sâu này nó khó mà dứt được. Nếu mà tiếp tục đàn áp thì sẽ có những cái cuộc bùng nổ. Nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái khả năng này nữa, là nếu cái sự đàn áp đến một mức nào mà người lãnh đạo chính quyền tỉnh lại, thấy rằng càng làm nữa thì không được, mà đi vào con đường đối thoại, thì lúc bây giờ nước Nga có khả năng chuyển sang hoặc là bước gần đến cái ngưỡng cửa của cái sự cải tổ có tính chất dân chủ. Còn cái kịch bản mà cứ tiếp tục đi đến một cái giai đoạn tình thế không còn có thể điều khiển được nữa, thì lúc bây giờ thì xảy ra những bạo động, những cái bạo lực. Nó có một cái rất là đáng sợ là cái chính quyền này nó dựa trên lực lượng quân sự. Cho nên đến một cái giai đoạn nào đấy, cái phe dân sự nó không vững thì rất có thể có cái tình trạng là các cái lực lượng quân sự nó nhảy ra nó nắm. Thì cái đó đấy, thì nó sẽ đi theo con đường của Ai Cập.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất.
Xin nhắc lại số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012. Đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tạp chí Văn hóa. Đức Bình phỏng vấn nữ ca sĩ Trần Thu Hà nhân dịp cô sang Paris biểu diễn ngày 24 tháng 6 tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.